Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính Đức Cha Lành Vô Lượng Quang Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Ni Sư cùng toàn thể Ni Chúng và nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng Chùa Bửu Quang sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay quý Phật tử tu khóa niệm Phật này là khóa cuối năm phải không? Thì nói cho nó rõ ràng là buổi pháp thoại, buổi tâm sự lần này là lần cuối cùng của năm Tân Mão. Vậy thì tất cả chúng ta sẽ ôn lại cái quãng đường đi của mình, một cái hành trình xuyên phiền não của chúng ta để mà đạo tràng chúng ta tìm về bên đất Phật. Thầy nhắc lại là cái đoạn đường tu của chúng ta nó cũng giống như là cái đoạn đường thỉnh kinh của Trần Quyền Trang. Quý Phật tử thấy rằng trên đoạn đường đi thỉnh kinh của Trần Quyền Trang gặp rất nhiều cái tai nạn. Đó không phải là cái tai nạn của những cái ma cảnh ở bên ngoài, mà 81 nạn đó chính là ma tâm nó tạo ra đó quý Phật tử. Ông Ngô Thừa Ân, ổng viết lên cái tác phẩm Tây Du Ký để ổng truyền đạt một số vốn liếng kinh nghiệm trên quá trình tu tập của người con Phật. Những lần trước Thầy đã từng tâm sự với quý Phật tử, mỗi một Phật tử ngồi trong đạo tràng này là một Trần Quyền Trang. Chúng ta ngồi ở đây bên cạnh mình có lý trí tuyệt vời Tôn Ngộ Không, nhưng mà cũng không thiếu cái tình cảm đời thường trư bát giới, cũng không thể nào thiếu khả năng chịu đựng của Sa Ngộ Tịnh và vượt lên chính mình của Tiểu Bạch Long. Cho nên hôm nay Thầy hỏi đạo tràng Chùa Bửu Quang, chúng ta mở một chuyến hành trình cuối năm này có dẫn theo Tiểu Bạch Long không? Có dẫn theo không? Dẫn theo Tiểu Bạch Long có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng vượt lên chính mình hết. Sức người có hạn, Nhưng nếu chúng ta chấm hết ngay cái vế đầu của nó thôi, sức người có hạn rồi chúng ta chấm hết, cái gì chúng ta cũng nói rằng còn có hạn tới đó thôi, còn chịu đựng tới đó là đủ rồi, thì mãi mãi chúng ta là một con người tầm thường. Nhưng nếu quý Phật tử chỉ cần thực hành thêm cái vế thứ hai của nó, nhưng giới hạn đó cần phải vượt qua, tức khắc chúng ta sẽ trở thành một người phi thường liền. Giới hạn đó chúng ta cần phải vượt qua, có nghĩa là chúng ta đang cởi trên lưng của tiểu bạch long, vượt lên chính mình trong mọi hoàn cảnh đó quý Phật tử. Cho nên trên đoạn đường đi thỉnh kinh, 81 nạn là 81 lần thử thách của Trần Quyền Trang. Quý Phật tử, công đức của mình có bằng ông Trần Quyền Trang không? Vậy thì chúng ta sẽ có vô lượng thử thách mà thôi. Không phải dừng lại 81 lần đâu quý Phật tử, mà mỗi một bước đi của chúng ta về Phật là mỗi một lần gặp thử thách. Mỗi một bước đi về Phật là chúng ta gặp thử thách. Vậy thì đoạn đường về Phật của mình bước bao nhiêu bước là bấy nhiêu thử thách đó. Cái đó nó không phải là cái nạn của ta, mà là thử thách của ta thôi. Cho nên người nào tu mà buồn hoài, tức là không hiểu đó là thử thách của Bồ Tát Ma Ra. Ở đây đó Đức Phật gọi là Ma, tức là nói tên của ông Bồ Tát, tên là Ma Ra, vua của cõi trời tha hóa tự tại. Ông Bồ Tát này, ông phát nguyện với Đức Phật, nơi nào có đệ tử của Thế Tôn đi tu, bạch Đức Thế Tôn cho phép con tạo ra những thử thách ban đầu, để cho những người con Phật vượt lên chính mình. Cho nên cái ma mà chúng ta cảm thấy như là nó ngăn cản bước đường tu của mình là Bồ Tát thử thách chúng ta. Phải không? Đạo tràng của mình có bao giờ bị thử thách không? Không có, mà toàn bộ chúng ta nghĩ đó là ma khảo. Không bao giờ mình nghĩ là Bồ Tát thử thách mình hết, mà mình cứ nói rằng là sao con tu mà ma nó khảo con hoài, phải không? Sao con tu mà con gặp ma chướng hoài, sao con tu mà con gặp ma nghiệp hoài. Cho nên chúng ta có bao giờ mà chúng ta thấy rằng đoạn đường đi của mình là Bồ Tát thử thách đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, hôm nay ngày mùng 8 tháng Chạp là ngày gì quý Phật tử biết không? Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta buổi sáng hôm nay cũng thành đạo luôn. Đức Phật thì thành đạo 49 ngày tư duy thiền định. 49 ngày có nghĩa là từ mùng 1 tới ngày 19 tháng 2 đó quý Phật tử. Đó là 49 ngày đầu năm, 49 ngày khởi động, 49 ngày mà chúng ta bắt đầu một sự sống mới. Cho nên mùng 1 Tết, tức là mùng 1 tháng Giêng là vía Bồ Tát Di Lặc, 19 tháng 2 là vía Bồ Tát Quan Âm. Cho nên 49 ngày có nghĩa là chúng ta thành đạo từ bi hỷ xả. Chứ không phải là thành đạo mà giống như Phật ngồi trên bông sen phóng hào quang. Chúng ta không cần tới cái mức độ cao như thế đâu. Đạo tràng của chúng ta hôm nay là đạo tràng của cuối năm, là đạo tràng tất niên. Quý Phật tử phải làm sao chúng ta thành đạo, tức là thành đạo từ, thành đạo bi, thành đạo hỷ, thành đạo xã, có nghĩa là thành đạo của tứ vô lượng tâm. Có như vậy thì quý Phật tử mới đền ơn cho Phật được, biết không? Một năm trời trôi qua rồi mà cuối năm không thành được đạo gì hết. Bây giờ quý Phật tử biết chúng ta thành đạo gì không? Hả? Đạo ăn, đạo uống, đạo ngủ, thấy không? Ngồi ở trong đạo tràng của chúng ta nè quý Phật tử ơi, buổi thuyết pháp nào không? Quý Phật tử cũng thành cái đạo ngủ đầu tiên hết á, phải không? Sáng sớm là thành đạo ăn rồi, ngồi nghe pháp thành đạo ngủ rồi, thấy không? Cho nên cứ ăn cứ ngủ như thế hoài thì làm sao dẫn tôn ngộ không đi thỉnh kinh đây, phải không? Dẫn theo trư bát giới không? thì làm sao thành đạo từ bi hỷ xả được quý Phật tử? Trần Quyền Trang trải qua 81 nạn thỉnh được vô tự chân kinh. Vô tự chân kinh không phải là kinh giả như trong phim đã nói, mà vô tự chân kinh có nghĩa là kinh thật đó quý Phật tử. Vô tự ở đây là một cái kinh mà nó nằm ở trong vũ trụ bao la này. Vô tự chân kinh là cái kinh đó nó không ghi lại bằng chữ. Vô tự chân kinh là cái kinh nó không ghi trên giấy, nó không cần xài mực đâu, phải không? Vô tự chân kinh có nghĩa là quý Phật tử ơi, chúng ta thấy chỗ nào cũng là lời dạy của Phật. Chúng ta thấy vũ trụ bao la này đều là bài thuyết pháp của Phật. Đó chính là vô tự chân kinh. Ở đây chúng ta có một cái sai lầm cũng giống như sai lầm thở xa xưa của Trần Quyền Trang. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ ơi, kinh này không có chữ, kinh này giả. Cho nên khi chúng ta hay mình đi ngược lại cái thời gian Trần Quyền Trang, Ngài đã thỉnh được chân kinh, Ngài đang cởi mây đi, nhưng mà khi phát hiện ra kinh không có chữ, thầy trò rơi xuống đất hết, phải không? Cho nên chúng ta giống như Trần Quyền Trang thuở ấy, Trần Quyền Trang phát hiện vô tự chân kinh, Trần Quyền Trang không hiểu gì hết luôn đó quý Phật tử à. Thật sự không hiểu, cho nên rơi từ ở chỗ không, rơi từ cái chỗ vô ngã, rơi từ cái chỗ niết bàn, rơi xuống đất luôn, tức là rơi xuống lại cái chỗ trần gian, để rồi đi tìm cái kinh có chữ. Tất cả chúng ta nếu mà mình làm công đức mà mình kể lễ, tức là kinh có chữ. Mà kinh có chữ thì con rùa nó lặn xuống sông liền là ướt nhẹp kinh có chữ hết luôn đó. Không bao giờ kinh có chữ mà nó nguyên vẹn hết. Người nào mà làm công đức lành, đi làm từ thiện, đi cứu trợ đồng bào nghèo, đi phóng sanh, đi đến chùa lễ Phật, dâng hương, dâng hoa, đọc kinh, niệm Phật, trì chú, hay nói đúng hơn tu tập. Mà quý Phật tử cứ kể cái công của mình, cũng giống như con rùa nó lặn xuống dưới sông, cuối cùng công của mình bị ướt hết, bởi vì nó là cái nước của tình cảm chứ không phải là lý trí của mình. Cho nên nước của tình cảm nó làm cho công đức lành của mình ướt hết, mà đem công đức lành đi phơi rồi quý Phật tử ơi, rách liền. Cho nên người nào mà làm công đức mà kể lễ, tức là công đức không còn nguyên vẹn nữa. Chúng ta phải làm sao trở về với cái vô tự chân kinh này thì chúng ta mới có thể xứng đáng là con của Phật. Ngày hôm nay là ngày Tết Tây, là ngày mà giao thừa của năm cũ và năm mới, mà cũng là ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Vậy thì con người cũ của mình là ai? Hãy cho nó đi qua con người cũ đi. Quý Phật tử hãy sống bằng một con người mới. Một con người mới thành đạo, quý Phật tử nhớ, từ xưa tới bây giờ con người cũ của mình thiếu lòng từ, thiếu lòng bi, thiếu lòng hỷ, thiếu lòng xả, nói chung thiếu tứ vô lượng tâm. Thì hôm nay chúng ta trở thành một con người mới, ngồi trên hòa hoa sen của chính mình, để rồi thành cái đạo tứ vô lượng tâm của chúng ta. Đó chính là tổng trì Đại Bi Tâm Đà Ra Ni đó quý Phật tử. Đó mới chính là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức của mình. Cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta được mang tên là Vô Tự Chân Kinh. Mình nghe cái tên Vô Tự Chân Kinh mình không hiểu gì hết luôn. Nó là một cái kinh không có chữ một miếng nào hết luôn, không có lời ở trong đó, cũng chẳng có một tờ giấy nào để ghi lại hết. Ở trong phim thì nó nói rằng là cái bộ kinh đó có một cái quyển kinh mà không có chữ thôi, nhưng mà kỳ thật vô tự chân kinh có nghĩa là nó không có hình tướng gì cả. Ngài Trần Quyền Trang thỉnh được cái kinh đó về rồi, đó là một điều rất mừng. Nếu quý Phật tử của chúng ta đi đến đạo tràng tu với vô tự chân kinh thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ gặp Phật liền. Bởi vì Phật là gì? Phật là vô ngã. Vậy thì vô tự chân kinh là gì? Vô tự có nghĩa là vô ngã. Vô tự có nghĩa là gì? Vô chấp. Vô tự có nghĩa là gì? Vô phiền, vô não. Cho nên vô tự chân kinh có nghĩa là cái tâm thanh tịnh của mình không còn phiền, không còn não, không còn chấp, không để bụng và không còn chạy theo bản ngã nữa. Đó chính là cái vô tự chân kinh của mình. Vậy thì quý Phật tử trong đạo tràng Bửu Quang, mình thấy mình có quyển kinh vô tự đó chưa? Có. Mỗi một người đều có một quyển kinh vô tự đó rồi. Bởi vì vô tự là gì? Là vô ngã. Chân kinh là gì? Là thanh tịnh. Thanh tịnh ở thân và vô ngã ở tâm. Cho nên thân và tâm của mình đều là vô ngã, đều là thanh tịnh cả. Nếu thân của quý Phật tử thanh tịnh rồi thì tâm của mình sẽ trở nên vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn đó quý Phật tử. Cho nên vô ngã là an lạc, vô ngã là bình yên, vô ngã là gì? Là nụ cười đó quý Phật tử, là nụ cười tuôn xá lợi. Cho nên vô ngã nó chính là nụ cười của Phật Di Lặc. Vô ngã chính là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Vô ngã là nụ cười của Phật Di Lặc, hỷ xả. Vô ngã là lời nói của Bồ Tát Quan Âm, từ bi. Cho nên 49 ngày mà Đức Phật thành đạo là thành cái từ bi hỷ xả. Vậy thì quý Phật tử ơi, vô tự chân kinh của mình có rồi đó. Mà tại vì vô lượng kiếp chúng ta quen rồi, chúng ta quen lăn lộn rồi quý Phật tử. Từ cái vô lượng kiếp cho tới bây giờ chúng ta quen cái đà lăn lộn rồi. Lên xuống, xuống lên, lên xuống, xuống lên. Ở đâu đây? Ở trong cái biển tham, ở trong cái biển sân, trong cái biển si. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói vô lượng chúng sinh cứ lặn hụp trong ba cái biển khổ đó. Ba cái biển khổ đó là tham, là sân, là si. Ba cái biển khổ đó chính là gì? Là quyết đồ, quả đồ, đau đồ. Ba cái biển khổ đó chính là khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta quen rồi quý Phật tử à. Ngày xưa mình còn là một chúng sinh ở địa ngục, mình đã từng lăn lộn trong cái biển địa ngục. Từ vô lượng kiếp mình còn là chúng sinh ở trong cái biển khổ ngạ quỷ, mình cũng đã từng lăn lộn trong cái biển khổ ngạ quỷ đó. Rồi từ vô lượng kiếp mình cũng đã từng làm chúng sinh mang thân xúc sinh để mà lăn lộn trong cái cõi khổ đau đó. Thế mà hôm nay quý Phật tử đã lấy lại được thân người nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta tìm được cái thân người mà gọi là thiêng liêng nhất của chúng ta. Vậy mà chúng ta cứ quen hoài luôn đó. Phải không? Quen có nghĩa là quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này mang thân người mà mình để trong tâm của mình lăn lộn trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mình quen quý Phật tử à. Chính cái thói quen của mình mà mình quên đi chân kinh trong tay mình đó quý Phật tử. Mình quên. Đức Phật dạy mình hoài à. Các con ơi, các con làm công đức, các con đừng có kể. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có nghĩa là Đức Phật dạy vô tu, vô chứng và vô đắc. Vậy mà người con Phật cứ thấy mình đắc, cứ thấy mình chứng và cứ thấy mình hơn người. Thế là chúng ta đã đánh mất vô tự chân kinh của mình rồi. Phải không quý Phật tử? Ở đây Thầy xin thưa với quý Phật tử một điều. Mình tu không có hơn ai hết. Tu là sửa, phải không? Ngày xưa cái ghế của mình mới đóng, ghế mới tinh. Mình xài một thời gian trong địa ngục, xài một thời gian trong ngạ quỷ, xài một thời gian trong súc sinh. Cái ghế của mình bị tróc sơn, bị gãy chân. Hôm nay mình lấy lại được thân người là chúng ta tu, chúng ta sửa lại cái ghế, phải không? Chúng ta đánh vẹt ni cái ghế lại, chúng ta sửa cái chân ghế lại. Vậy thì cái ghế khi nó hoàn tất, nó có hơn gì cái ghế ban đầu không? Tu có nghĩa là trở lại bình thường, chứ không có hơn ai hết. Phải không? Mà tu thấy hơn người ta là trật rồi. Tu mà thấy hơn người ta là đánh mất chân kinh vô tự của mình rồi. Cho nên tu là trở lại trạng thái bình thường thuở ban đầu của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói bình thường tâm thị đạo. Thành đạo là thành cái tâm bình thường của mình đó quý Phật tử. Còn mình thấy hơn người là mình thất thường. Mình thấy hơn người là tâm mình bị bất thường rồi, phải không? Cho nên khi mà chúng ta tu, có nghĩa là chúng ta chỉ sửa đổi con người của mình. Con người của mình nó hư nhiều quá, nó lủng lỗ nhiều quá, nó dột nhiều quá rồi quý Phật tử à. Cho nên Đức Phật mới dạy mình giữ gìn năm giới để lộp lại cái căn nhà con người của mình đã bị dột nát từ lâu. Mình bị cái lỗ sát sanh này nó làm cho mưa của cuộc đời nó rơi vào trong tâm của mình. Mình bị lũng cái lỗ trộm cắp, cho nên đó mưa nghiệp của cuộc đời nó dột vào trong tâm của chúng ta, phải không? Cho nên người con Phật bị năm cái lỗ dột, căn nhà Phật của mình bị năm cái lỗ đó mà nó bị mưa nghiệp làm cho mình đi điêu đứng, mưa nghiệp làm cho mình tơi tả, mưa nghiệp làm cho mình bị giống như tuyệt vọng luôn đó quý Phật tử. Cho nên Đức Phật dạy người con Phật của chúng ta giữ gìn năm giới có nghĩa là gì? Là lộp lại căn nhà xưa đã dột nát, phải không? Đạo tràng chùa Bửu Quang có lộp lại chưa? Năm cái lỗ đó có lộp được cái lỗ nào không? Có không? Mô Phật sao con trét hoài mà nó lủng hoài, phải không? Cái lỗ sát sanh thôi mình trét hoài mà nó lủng hoài luôn. Sát có nghĩa là đoạn mất, sanh có nghĩa là sự sống. Sát sanh có nghĩa là đoạn mất sự sống. Mà sự sống nó có ba. Một là sự sống của chúng sinh gọi là đoạn sinh. Sự sống của thực vật cỏ cây hoa lá là tương tục sinh. Và sự sống của chính tâm tâm của mình đó chính là niềm tin. Cho nên cái người nào đó mà giết một con vật là phạm giới sát sinh. Cỏ cây hoa lá mà mình kêu bằng là mình đốn phá bừa bãi là phạm giới sát sinh. Mình làm mất niềm tin của chính mình và làm mất niềm tin của bạn đạo là phạm giới sát sinh. Đạo tràng chùa Bửu Quang phạm giới sát sinh nào nhiều? Mô Phật cái nào cũng nhiều hết, phải không? Cho nên cái lỗ đó trét hoài không bao giờ hết được quý Phật tử à, phải không? Chính cái lỗ đó mà mình trét không được thì làm sao mà mình có thể thành đạo được đây? Vô tự chơn kinh có nghĩa là cái tâm của mình không còn lủng lỗ nữa là vô tự chơn kinh. Chừng nào mà mình không còn giữ giới sát, mình không cần phải giữ giới trộm cắp, mình không cần phải giữ giới tà dâm, mình không cần phải giữ giới nói dối, mình không cần phải giữ giới uống rượu nữa. Người nào còn giữ giới tức là còn phạm giới, hiểu không quý Phật tử? Vì mình còn thèm rượu cho nên bắt buộc mình phải giữ giới không uống rượu. Còn không còn thèm nữa lấy cái gì mà giữ đây? Mình đã từng nói thật rồi, mình không bao giờ nói dối thì cần gì phải giữ cái giới không nói dối? Mình sống trong sạch rồi cần gì phải giữ cái giới không tà dâm? Mình sống mà mình không bao giờ tham lam bỏn sẻn, luôn luôn lúc nào cũng trang trải yêu thương bố thí cho mọi người, vậy thì cần gì phải giữ giới trộm cắp đây? Tâm của mình yêu thương, tâm của mình trân trọng, tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng cho chúng sinh một nụ cười, tâm như thế thì cần gì phải giữ giới sát sinh đây, phải không? Cho nên chúng ta còn làm cho chúng sinh đau khổ cho nên phải giữ giới sát sinh. Chúng ta làm cho chúng sinh bị kiệt quệ có nghĩa là chúng ta cần phải giữ giới trộm cắp đó quý Phật tử. Trộm cắp ở đây không phải là lấy tiền lấy bạc của người ta. Trộm cắp ở đây có nghĩa là quý Phật tử ơi, chúng ta đi ngang một cái bụi cây, chúng ta bứt một chiếc lá một cách vô tâm, chúng ta bẻ một cành hoa một cách vô cảm là chúng ta đã phạm giới trộm cắp rồi đó quý Phật tử à. Cái đạo tràng của chúng ta giờ này lên điện Phật để ngồi nghe Pháp, giờ này mà mình còn lang thang ở dưới sân chùa là chúng ta đã trộm cắp thời gian của Phật, thời gian của đại chúng rồi. Cho nên khi nào mà quý Phật tử đúng giờ, đúng giấc, tinh tấn ba la mật là quý Phật tử không cần phải giữ giới nữa. Lúc đó chúng ta đã trở về với nguyên quán của tâm tư, Tức là chúng ta trở về với vô tự chân kinh của mình đó quý Phật tử. Cho nên vô tự chân kinh có nghĩa là tu mà mình không có thấy mình đang tu, không có thấy mình chứng được cái gì cả, không có thấy mình ngộ đạo cái gì hết. Nói chung, hễ mà mình trồng cái bông là hưởng được cái bông, trồng cái hoa là hưởng được cái hoa, trồng cái trái thì hưởng được cái trái. Nếu mà mình tu, mình gặp những điều may mắn, đó là lẽ bình thường. Mình trồng thiện thì hưởng thiện, bình thường thôi. Vậy đó mà có nhiều người niệm Phật, thế rồi có nhiều cái may mắn đến với mình. Chúng ta tạm thời gọi là Phật Pháp nhiệm màu, nhưng mà đó không phải là nhiệm màu, mà nó trở lại sự bình thường thuở xưa của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta đánh mất cái bình thường của mình, chúng ta bị hư, giống như chiếc ghế bị gãy chân, giống như chiếc ghế bị tróc sơn, cho nên chúng ta không có thể nào xài được chiếc ghế đó, chúng ta không ngồi được. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sửa lần lần lại là chúng ta trở thành cái ghế bình thường, cái ghế hoàn hảo. Vậy thì Phật Pháp nhiệm màu có nghĩa là gì? Là bình thường tâm thị đạo. Phật Pháp nhiệm màu có nghĩa là gì? Là vô tự chân kinh. Phật Pháp nhiệm màu là gì? Là nụ cười. Phật Pháp nhiệm màu là gì? Là nhành dương liễu trên tay của Bồ Tát Quan Âm, là tịnh bình trên tay của Bồ Tát Quan Âm, là con tiểu bạch long cho Trần Quyền Trang cởi đi thỉnh kinh đó quý Phật tử. Cho nên cái chuyện mà nói Phật Pháp nhiệm màu ở đây là trở lại bình thường của mình đó quý Phật tử. Ngày xưa mình còn nhiệm màu hơn nhiều, nhưng mà trải qua cái thời gian mình phung phí công đức của mình trong chốn địa ngục, mình phung phí công đức của mình trong chốn ngạ quỷ, mình phung phí công đức của mình trong chốn súc sinh, thế là chúng ta đánh mất cái nhiệm màu của mình. Và hôm nay quý Phật tử câu hội tại đạo tràng Bửu Quang này để tìm lại cái nhiệm màu năm xưa của chúng ta. Mà khi đạt được cái nhiệm màu năm xưa, cái mình tưởng như là mình là vua rồi, mình tưởng chừng như mình là Phật rồi, mình xem thường bạn đạo, xem thường tam bảo luôn. Có một số đạo tràng ở vùng ngoài đó quý Phật tử, khi mà họ đến đạo tràng họ tu, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng Phật thất, hay là đạo tràng tu một ngày an lạc, khi họ trở về cái chỗ họ ở, họ xem thường cái đạo tràng, cái chùa mà ngày xưa họ đã quy y, họ xem thường liền. Họ coi ông thầy đó, họ coi sư cô đó, họ coi hòa thượng đó, họ coi ni sư đó tầm thường lắm. Vì họ thấy rằng họ tu nhiều, họ được nhiều, họ đắc nhiều, họ chứng nhiều, vì thế cho nên họ mất mát rất nhiều đó quý Phật tử. Có nhiều đạo tràng đến Hoằng Pháp tu. Hoằng Pháp là cái nơi để cho chúng ta sửa lại cái gì mà mình hư. Vậy đó, khi mà họ đến đạo tràng Hoằng Pháp rồi, họ không còn sửa nữa, phải không? Họ không còn sửa nữa mà họ lại càng làm cho họ hư nhiều hơn nữa. Họ đến đạo tràng Hoằng Pháp họ tu, cái họ về quê của họ, họ coi thường ông thầy ở trong chùa luôn. Lạ lùng như vậy đó. Họ coi ông thầy trong chùa không bằng họ, bởi vì nhìn thấy ông thầy đó tu không bằng mình. Phải không? Quý Phật tử ơi, thầy nói cái này ra cho quý Phật tử nghe nè. Mình thấy có nhiều thầy không có đọc kinh. Mình nói ông thầy đó sao mà ông làm biến quá. Phải không? Còn tôi đọc kinh hoài đây nè, cho nên tôi hơn ổng. Cái ghế của ông thầy đâu có hư đâu, bắt ông ngồi ông sửa, phải không? Cái ghế mình hư thì mình hằng ngày mình cứ sửa hoài, phải không? Mỗi một ngày mình đến đạo tràng mình tu có nghĩa là mỗi ngày mình sửa, mỗi ngày mình sửa. Mà có một cái điều nghịch lý như thế này nè quý Phật tử, ngày hôm nay quý Phật tử sửa cái chân ghế cho nó ngay thì ngày hôm sau quý Phật tử làm cho nó gãy. Rồi xong xuôi cái trở lại đây, cái bắt đầu sửa cho nó ngay, rồi bắt đầu đập cho nó gãy. Mà cứ như vậy hoài mà nó làm phung phí thời gian. Quý Phật tử đến đạo tràng chùa Bửu Quang, thí dụ như mình tu ở đây 7 ngày đi, thầy ví dụ 7 ngày đó mình sửa cái tâm của mình không còn gãy, sửa cái tâm của mình không còn hư. Sửa xong 7 ngày rồi, cái rồi 21 ngày kia mình đập cái tâm của mình cho nó hư, nó gãy lại. Để rồi cái khóa sau mình vô mình sửa tiếp. Mà cứ như vậy hoài thì làm sao đây? Phải không? Cho nên quý Phật tử có đọc cái câu chuyện mà Trúc Lâm dậy sống, phải không? Hay là thoát vòng tục lụy. Thoát vòng tục lụy Ngọc Lam và Ngọc Lâm đó, phải không? Ngọc Lâm ngồi chép pháp qua hoài luôn, nhìn qua thấy Ngọc Lam ngủ không, mới nói sư huynh làm biến, phải không? Tại vì Ngọc Lâm đó viết kinh pháp qua lại vì tâm của Ngọc Lâm chưa có pháp qua tam muội. Tâm của Ngọc Lâm còn chấp trước, tâm của Ngọc Lâm còn hư lắm, tâm của Ngọc Lâm còn ô nhiễm lắm, cho nên mới viết chữ diệu pháp liên hoa. Liên hoa là thân sạch như sen, diệu pháp là tâm sáng như mani bảo châu anh lạc. Cho nên Ngọc Lâm ngồi viết kinh hoài có nghĩa Ngọc Lâm ngồi viết kinh hoài để cho cái thân của mình sạch như hoa sen, tâm của mình sáng như viên ngọc. Nhìn qua kia thấy Ngọc Lam ngủ không à, rồi nói Ngọc Lam làm biến. Nhưng mà cuối cùng khi đem quyển kinh đến mà trình cho hòa thượng thì Ngọc Lam đã đem đến trước rồi. Bởi vì tâm của Ngọc Lam có hư miếng nào đâu, thân của Ngọc Lam đâu có dơ đâu mà cần phải rửa cho sạch, tâm của Ngọc Lam có lưu đâu mà cần phải làm cho sáng, phải không? Cho nên thấy ổng ngủ không, tại vì sao? Vì tâm của Ngọc Lam đã sẵn sáng rồi, thân của Ngọc Lam đã sẵn sạch rồi, cho nên đâu có cần phải ngồi viết, phải không? Đạo tràng của chúng ta cũng vậy, mình đi tu là tại vì mình hư đủ chỗ lắm quý Phật tử à. Con mắt của mình bị hư, mình vô mình sửa, sửa được con mắt rồi mới thấy hai cái lỗ tai mình hư nữa, tiếp tục sửa hai cái lỗ tai. Rồi mình thấy cái lỗ mũi mình bị hư, mình sửa lỗ mũi của mình lại. Cuối cùng rồi mình thấy cái miệng mình cũng hư luôn nữa, rồi sửa cái miệng vừa xong con mắt nó lại hư. Sửa con mắt tiếp tục thì lỗ tai hư, mà cứ sửa đi sửa lại, sửa đi sửa lại, tốn kém thời gian thôi. Thời gian đâu có chờ mình đâu quý Phật tử. Thời gian là một người bạn, mà thời gian cũng là một tên sát thủ. Quý Phật tử nhớ nghe, thời gian nó giúp cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta lấy lại phong độ. Thời gian nó giúp cho chúng ta không còn buồn nữa. Ngày xưa tôi buồn vì hoàn cảnh gia đình, nhưng mà chính thời gian nó giúp cho tôi không còn buồn nữa. Thời gian nó là một người bạn đồng hành với mình, nhưng mà quý Phật tử ơi, thời gian là một tên sát thủ luôn truy sát mình đó quý Phật tử. Mỗi một ngày, thời gian nó gạch lên trên vầng trán của mình một đường. Mà bây giờ quý Phật tử ơi, soi gương coi trán của mình, mặt của mình hằn sâu những vết chân chim rồi. Thời gian nó là một tên sát thủ đó, nó làm cho tóc xanh của mình biến thành tóc trắng luôn. Ai mà tóc trắng là sát thủ truy sát nhiều lắm đó. Thấy không, đạo tràng của chúng ta bao nhiêu người tóc trắng. Mô Phật bạch thầy, tất cả đạo tràng của chúng con tóc đều đang trắng hết. Có người đã trắng và có người đang trắng đó, thưa thầy, phải không? Đừng có thấy nó đen mà tưởng chừng như nó đen, nó đang trắng lần ra đó quý Phật tử. Bởi vì thời gian là một tên sát thủ mà. Cho nên mình tu mà mình cứ thấy mình được hoài, tức là chúng ta mất đó. Chúng ta thấy mình chứng có nghĩa là chúng ta rơi xuống đất rồi. Cho nên có nhiều đạo tràng nói rằng con tu bốn chữ, cho nên bây giờ con trợ niệm. Bốn chữ không có trợt đâu quý Phật tử. Mình Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cũng đúng luôn. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật cũng đúng luôn. Nam Mô A Di Đà Phật cũng đúng luôn. Hay là A Di Đà Phật cũng đúng luôn. Cái sai ở đây có nghĩa là chúng ta niệm bốn chữ mà chúng ta không thấy được cái chất Phật trong bốn chữ đó. Mình niệm sáu chữ, cái đó không phải là sai. Mà cái sai là mình niệm sáu chữ mà mình không thấy cái chất Phật trong sáu chữ đó. Cho nên cái người nào mà nói niệm sáu chữ đúng, bốn chữ sai là người trì sáu chữ trật lất luôn. Mà người nào nói trì bốn chữ đúng, sáu chữ sai cũng trật luôn. Mình lấy ông Phật Di Đà này để mình giết ông Phật Di Đà kia là chúng ta phạm một cái tội lớn tày trời, là làm cho Phật ra máu đó quý Phật tử. A Di Đà cũng là Phật, cũng là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nam Mô A Di Đà Phật cũng là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Tại sao chúng ta chia ra làm nhóm này, chia ra làm nhóm kia, để nhóm này 6 chữ viết nhóm 4 chữ, và cái nhóm 4 chữ này tự cầm dao trong tâm của mình viết đi cái nhóm 6 chữ. Chúng ta đã từng cầm dao giết Phật, chúng ta đã từng làm cho Phật ra máu, thế là chúng ta đánh mất vô tự chân kinh rồi đó quý Phật tử. Nếu mà người nào còn sai lầm như thế thì cũng giống như ngày xưa Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh mà đi vào trong chùa Tiểu Lôi Âm đó quý Phật tử. Mình còn chấp cái pháp môn tu của mình là đúng, pháp môn tu kia là sai, có nghĩa là lạc vào trong Tiểu Lôi Âm tự, đi vô thấy Phật Thập Bát La Hán đang ngồi giống như Đại Lôi Âm. Nhưng mà quý Phật tử ơi, Trần Quyền Trang vừa đảnh lễ vừa ngẩng đầu lên biến thành yêu quái hết. Cho nên người nào mà thấy mình niệm Phật mà mình thấy đúng, còn người nào niệm 4 chữ là sai, là 6 chữ A-di-đà của mình nó nhúc nhích thành yêu quái. Còn người nào niệm 4 chữ mà thấy mình đạt, thấy mình chứng, thấy mình có công năng trợ niệm, thấy mình có khả năng tiếp dẫn cho người chết được giảng sanh, người nào mà thấy mình trợ niệm mà thấy có thọ tướng giảng sanh, người đó 4 chữ A-di-đà nhúc nhích thành yêu quái đó quý Phật tử. Cho nên cái người tu của chúng ta không có thọ tướng giảng sanh đâu. Thọ tướng giảng sanh chỉ có 1 lần duy nhất. Thọ tướng giảng sanh có nghĩa là tự nhiên quý Phật tử đến bạch với ni sư trụ trì ở đây: thưa ni sư, ngày mai sau cái thời tu này đúng giờ ngọ con sẽ theo Phật Di Đà, đúng 12 giờ con theo Phật Di Đà. Đó là thọ tướng giảng sanh. Thọ tướng tức là chữ thọ là nói, vãng sanh có nghĩa là âm thanh từ cái miệng của mình nói ra một cái hảo tướng, để rồi mình biết trước được ngày giờ về Phật của mình. Đó là thọ tướng giảng sanh. Còn đằng này người ta chết cứng ngắc, lạnh tanh vậy đó, rồi đứng niệm Phật một hồi vậy đó, rồi cái nói người ta mềm, môi người ta đỏ nóng lên, là thọ tướng giảng sanh sai rồi quý Phật tử. Sai rồi. Cho nên chúng ta thường hay để cho ảo giác đánh lừa. Chúng ta thường để cho cái ma cảnh nó đánh lừa mình. Cho nên quý Phật tử ơi, giảng sanh nó chỉ có một thọ tướng duy nhất trong cuộc đời của mình. Không có một người nào tạo ra thọ tướng cho chính mình, mà chỉ có mình tạo ra thọ tướng cho mình mà thôi. Nếu là người tu pháp môn niệm Phật, chỉ có mình tạo cho mình thọ tướng giảng sanh. Mình phải tạo cho mình thọ tướng giảng sanh thì Phật A-di-đà mới có thể khả năng tiếp dẫn. Phải không? Cho nên quý Phật tử có thấy Phật A-di-đà cứ xè tai hoài mà có đứa Phật tử nào dịnh vào tai Phật không? Cho nên Phật A-di-đà tiếp dẫn xòe tai nhưng mà không bao giờ giảng sanh được là như thế. Tiếp dẫn là nhiệm vụ của Phật A-di-đà. Còn vãng sanh là trọng trách của mình đó quý Phật tử. Cho nên đó, người con Phật của chúng ta phải hiểu một cách sâu sắc về vô tự chân kinh của mình. Người nào mà còn thấy tức là mất vô tự. Người nào mà còn thấy mình hơn người tức là còn ngã mạn, còn cống cao là mất đi vô tự chân kinh. Vô tự là không có ngã mạn, vô tự là không có cống cao, vô tự là không có hơn ai cả. Vô tự có nghĩa là không còn trói buộc. Mình tu mà mình còn thấy mà mình bị trói buộc, mình thấy mình đến mình hộ niệm, cái tâm của mình hộ niệm, ban trợ niệm của mình đến là người ta giảng sanh. Rồi mình đến một cái đạo tràng nào đó, nhà người ta đang có người hấp hối, cái mình bảo rằng đưa đi vô trong chỗ giảng sanh đường đi, trợ niệm là họ được giảng sanh. Giảng sanh đường không có sai, trợ niệm không có sai. Nhưng mà cái sai ở đây quý Phật tử ơi, tâm niệm của mình đã đi sai đường rồi. Cái người Phật tử mà chúng ta đến để mà trợ duyên cho cái người sắp sửa ra đi đó, mình chỉ có nhiệm vụ là hỗ trợ, chứ mình làm gì bằng Phật mà mình cho người ta giảng sanh quý Phật tử. chỉ có Phật A Di Đà mới có cái nhiệm vụ tiếp dẫn thôi, còn mình là hỗ trợ cho bạn mình, mà với điều kiện là bạn mình đã từng tu với mình. Bạn mình phải có chiếc xe, mình cũng có chiếc xe, mà chiếc xe của bạn mình quên đề cho máy nổ. Hiểu không quý Phật tử? Chiếc xe bạn mình có, xăng bạn mình đã châm sẵn. Quý Phật tử tu ở đây, chiếc xe về Phật mình có, xăng tinh tấn ba la mật của mình đã châm vào đầy đó. Nhưng mà chỉ vì cái lúc lâm chung mình quên đề cho nổ máy thôi. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là những người bạn đạo, chúng ta chỉ có nhiệm vụ là hỗ trợ cho bạn mình đề cho chiếc xe nổ máy. Phải không? Cái hỗ trợ của mình là làm cho người bạn của mình trong cái lúc mà tiền lộ mang mang, trong cái lúc mà giao điểm giữa cõi sống và cõi chết, tức là chúng ta đang ngơ ngác, đang ngỡ ngàng trước cảnh giới vô hình. Chúng ta quên chúng ta pháp danh gì, chúng ta quên chúng ta đã từng mặc áo lam, chúng ta quên chúng ta đã từng tu tại đạo tràng Bửu Quang. Cho nên đạo tràng, người bạn đạo có nhiệm vụ duy nhất là hỗ trợ cho bạn mình, nhắc cho bạn mình nhớ bạn có tu tại đạo tràng Bửu Quang, bạn đã quy y, bạn có pháp danh gì, và mình có thể giúp cho bạn mình đề chiếc xe cho nổ máy. Xong rồi, khi bạn mình đã nhớ, chiếc xe đã nổ máy rồi, thì quý Phật tử ơi, mình đứng mình niệm Phật đi, có nghĩa là mình giúp cho bạn của mình đi theo địa chỉ A-di-đà đó. Phải không? Chứ không phải là mình có cái khả năng gì đó mà mình biến cái tướng người ta nằm chết như vậy, rồi cái thành cái tướng nó đỏ lại, nó hồng lại, nó ấm lại, rồi mình nói là thọ tướng giảng sanh. Không phải đâu. Thọ tướng giảng sanh chỉ có trong tâm của mình, chứ không có trong cái tướng chết đó đâu quý Phật tử à. Nhưng mà quý Phật tử, khi chúng ta trợ niệm, cái tướng của mình tự nhiên nó mềm lại, cái tướng của mình tự nhiên nó ấm lại. Đó là gì quý Phật tử biết không? Chúng ta đang hóa giải quán khí cho người chết. Khi mà mình sắp chết đó, vô lượng cái quán khí nó tràn về với mình. Có người đó thì khi chết rồi quán khí mới tràn về, có người sắp sửa đi thì thấy quán khí nó chờ ở ngoài cửa. Có nhiều bà nằm cái nói rằng là trời ơi, nó đứng đông lắm con ơi, nó đứng ở ngoài cửa đông dữ lắm, nói một hồi là tắt thở. Thì có nhiều người không có nói được mà ra đi rồi quán khí mới ụp về. Cái quán khí tức là tử khí đó quý Phật tử, tức là những ân quán của cuộc đời mà mình còn mang nợ nó. Phải không? Thầy đã từng nói trong đạo tràng chùa Bửu Quang cái đề tài là trả nợ cho cuộc đời rồi. Tất cả những món nợ của cuộc đời khi chúng ta chưa có thanh toán xong, khi mà chúng ta trút hơi thở sau cùng, quán khí nó ụp về. Khi nó ụp về rồi đó quý Phật tử, nó làm cho toàn bộ cơ thể con người ta lạnh ngắt lên, làm cho toàn bộ cơ thể của mình cứng còng lên, tay chân của mình quinh lên hết. Tay chân của mình cong lên, con mắt của mình trợn, miệng mình hả ra. Đó đã chứng tỏ cho mình thấy rằng mình đang hoảng hốt trước cái quán khí đòi nợ đó. Mình sợ quá, tay chân của mình xua đuổi, nhưng mà xua không có kịp đâu quý Phật tử. Quán khí nó nặng lắm, nó lạnh lùng lắm, nó làm cho cái tay mình vừa quơ lên thì nó cứng rồi, nó làm cho cái thân của mình lạnh liền rồi quý Phật tử. Cho nên khi mà đạo tràng của chúng ta đến mang cái tâm vô lượng đến đó, phải không? Cái tâm hoàn toàn vô ngã, cái tâm của mình vô phiền, cái tâm của mình vô chấp, cái tâm Phật của mình đến và mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái A Di Đà Phật ấm áp đó nó giúp cho chúng ta hóa giải đi cái quán khí đè nặng đi cái người bạn sắp sửa ra đi của mình. Cũng giống như có một số con nợ đến lôi tay lôi chân của một người bạn mình, nó đòi trả tiền. Đạo tràng của mình đến và đạo tràng của mình nói thôi chị ơi, chị buông bà ấy ra đi, cái món nợ này chúng tôi sẽ trả giùm cho. Thì tự nhiên tất cả những con nợ nó buông tay ra thôi. Hiểu không? Mà quý Phật tử ơi, chúng ta có cái vốn liếng gì mà chúng ta dám đến đó để mà trả nợ giùm? Quý Phật tử nhớ mình có vốn liếng gì? A-di-đà vô lượng công đức. Đó là cái vốn liếng ngàn đời của người con Phật. A-di-đà vô lượng công đức. Không biết cái người này sắp chết thiếu nợ cuộc đời bằng gì không cần biết. Thiếu nợ bằng tiền, thiếu nợ bằng gạo, thiếu nợ bằng nhà cửa, thiếu nợ bằng áo quần gì đó không biết. Nhưng mà Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ở ngoài đời mình thiếu nợ bằng tiền, thiếu nợ bằng gạo, thiếu nợ bằng quần áo, thiếu nợ bằng cái gì đó không biết ha. Nhưng mà quý Phật tử lấy vàng trả cho người ta chịu không? Người ta chịu liền. Cũng như thế, nếu mà mình còn thiếu nợ cuộc đời này, thiếu nợ về sát nghiệp, thiếu nợ về tham nghiệp, thiếu nợ về sân nghiệp, thiếu tất cả cái món nợ của cuộc đời, chỉ cần lấy A-di-đà vô lượng công đức là trả xong những món nợ đó. Phải không quý Phật tử? Cho nên, mình đến mình niệm Phật có nghĩa là mình giải trừ oán khí cho người bạn sắp ra đi của mình. Cho nên oán khí nó đè lên, nó làm cho thân hình lạnh ngắt, tay chân cứng còng. Mình niệm Phật một hồi A-di-đà vô lượng công đức, quán khí tiếp nhận A-di-đà vô lượng công đức, lần lần nó rút đi, rút đi, rút đi, thì cái thân của người chết lần lần mềm lại và ấm lại đó quý Phật tử. Cái quan trọng mình đề được cái máy nổ. Điều thứ hai nữa đó, mình giải trừ quán khí cho người bạn của mình được thanh thản nhẹ nhàng leo lên chiếc xe mà chạy theo cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật của mình. Đó chính là cái chỗ du tự chân kinh đó. Còn ở đây có nhiều đạo tràng nói rằng người nào quy y tôi mới trợ niệm, còn không quy y tôi không trợ niệm. Sai lầm nữa rồi, thấy chưa? Tâm của mình không phải là vô ngã, tâm của mình còn vô, còn phiền não quá, tâm của mình còn chấp trước quá. Còn có nhiều đạo tràng ở dưới Cần Thơ á, đi theo tu pháp môn bốn chữ. Ở đây thầy không có phê phán, mà thầy nói cái sai của người tu thôi. Bốn chữ là đúng, không có sai. Trợ niệm cũng là đúng, nhưng mà họ hiểu sai. Cho nên đó, thành lập ra một đạo tràng đi trợ niệm và nói rằng chỗ nào có chúng tôi đến trợ niệm thì không có ông thầy sư cô nào đến được hết. Ở Cần Thơ đó quý Phật tử, một sự sai lầm vô cùng, phải không? Một sự tội lỗi vô cùng. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng ta trợ niệm, chúng ta cần phải có sự trợ lực của Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Mà tự nhiên mình đến đó rồi mình nói rằng không cần Tăng Bảo, giống như cái ghế, cái lư ba chân mà mình chặt bớt một chân, còn hai chân còn đứng được không? Cho nên đó, cái nhóm Phật tử như thế, họ sai lầm, mà họ không thấy họ sai lầm, vì họ đánh mất cái chân kinh của họ. Họ đánh mất cái vô tự của họ, mà vô tự chính là cái chỗ vô ngã, là không còn ngóc cống cao nè, không còn ngã mạn. Mà vô tự có nghĩa là đê tâm, là cái tâm khiêm tốn của mình. Cho nên cái đạo tràng mà đến mà nói rằng là không cần tăng, không cần ni, không cần hòa thượng nào tới hết đó, đạo tràng đến trợ niệm là giảng sanh liền, có thổi tướng giảng sanh. Đó, thành ra rồi chính cái chỗ hiểu sai như thế đó mà tất cả chúng ta làm mất đi công đức của mình, rớt từ ở trên rớt xuống đó quý Phật tử. Để rồi chúng ta cứ chấp vào từng chữ, từng lời ở trong đó, chấp vào cái kinh có chữ, có lời, để rồi rơi xuống dưới sông, chìm ở dưới nước, để rồi phơi ra trên đá, để rồi không còn là quyển kinh nguyên vẹn nữa, bị mất đi. Quý Phật tử thấy không? Cho nên khi mà mình chấp, mình xem thường, hoặc là mình có một thái độ không có khiêm tốn, mình có một thái độ ngã mạn cống cao, dù đó là đôi mắt của mình ngã mạn, khi mình đến mình trợ niệm, có quý thầy, quý sư cô đến, đôi mắt của mình nhìn khinh khỉnh, đôi mắt của mình đã mất đi vô tự chân kinh. Miệng của mình thốt ra những lời nói đánh mất đi vô tự chân kinh. Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta trợ niệm làm sao cái hương linh nó trở về với trạng thái vô ngã là niết bàn được đây? Mình đánh mất cái vô ngã của mình, đánh mất cái vô ngã của một tập thể, đánh mất của vô ngã trong tâm niệm của mình, tâm niệm chân chính, thì làm sao quý Phật tử đạt được cái vô tự chân kinh? Thầy cầu nguyện cho quý Phật tử đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta, những chiếc áo lam đáng thương và nói chung là rất là đáng thương và vô tội, phải không? Không phải đạo tràng chùa Bửu Quang không, mà tất cả các đạo tràng có mặt ở trên thế gian này, tất cả chúng ta là những người con Phật khoác trên mình chiếc áo tràng lam. Quý Phật tử ơi, chúng ta vô tội, chúng ta là những cái đứa con của Phật đáng thương. Thầy mong rằng quý Phật tử leo lên con thuyền Phật Pháp, chúng ta sẽ được một vị tài công nào đó lèo lái con thuyền đưa cho chúng ta đi. Và Thầy xin gửi một thông điệp này đến cho tất cả những vị tài công đang cầm cái vận mệnh con thuyền, đang lèo lái vận mệnh con thuyền của Phật Pháp, đang xoay bánh xe chuyển Pháp Luân để đưa con thuyền Phật Pháp đi đúng đường. Và Thầy xin gửi cái thông điệp này giống như là một lời thỉnh nguyện. Cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Đại Tăng, chư Tôn Đức Đại Ni, những bậc đại đức thượng tọa, những đại đức tiến sĩ, những thượng tọa tiến sĩ, những sư cô, những ni sư, những sư cô tiến sĩ, những ni sư tiến sĩ. Chúng ta là những người ngồi trên pháp tòa, chúng ta là những người đang quay bánh xe pháp để mà vận hành con thuyền Phật Pháp, để đưa toàn bộ những người con Phật mặc áo tràng lam này đi về Phật. Quý thầy quý cô làm nhiệm vụ hoằng pháp, quý thầy quý cô ơi, tất cả những người con Phật, những đạo tràng đều là những đứa con đáng thương và tội nghiệp. Các thầy các cô phải làm sao lèo lái con thuyền của mình đi đúng hướng. Ta quay bánh xe pháp không phải bằng đôi tay nữa, mà quý thầy quý cô phải quay bánh xe pháp bằng đôi mắt có hồn, bằng đôi lỗ tai của mình phải có hồn, bằng hít thở hương vị của Phật cho nó có hồn. Chúng ta quay bánh xe pháp phải bằng đôi môi, bằng chiếc lưỡi, bằng cổ họng, bằng thanh quản, nói chung bằng những âm thanh có hồn. Chúng ta hãy quay bánh xe pháp bằng đôi tay có đôi mắt, tức là chúng ta quay bánh xe pháp này bằng thiên thủ thiên nhãn tổng trì Đại Đà Ra Ni. Chúng ta quay bánh xe pháp bằng cả một đôi chân đi theo dấu chân Phật, hay nói đúng hơn, chúng ta quay bánh xe pháp bằng cái đôi chân mà đi trên cát, không để lại dấu chân trên cát, mới là vô tự chân kinh. Cho nên tất cả chúng ta, những người ngồi trên pháp tọa, là những cái vị tài công lèo lái con thuyền. Hãy đem trái tim của mình để mà lèo lái con thuyền. Hãy rót cái tâm của mình vào trong tâm của những người con Phật. Đó chính là những lời thỉnh nguyện cuối cùng của năm Tân Mão. Cầu nguyện cho tất cả quý thầy, quý cô, chư Tôn Đức Đại Tăng, chư Tôn Đức Đại Ni, hãy cầm nhành dương để lèo lái con thuyền, hãy cầm tịnh bình để lèo lái con thuyền, để đưa tất cả áo tràng lam bạch y cư sĩ của chúng ta đi đúng đường, về đúng hướng, trụ đúng chỗ, có nghĩa là an lạc A-di-đà Thế Tôn. Quý Phật tử cũng thế, cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Bồ Tát Quán Thế Âm cho tất cả đạo tràng chúng con được gọi Ngài bằng một tiếng xưng hô chân tình nhất, Mẹ yêu thương. Xin Mẹ yêu thương hãy gia hộ cho tất cả chúng con, những đứa con mặc áo tràng lam. Xin Người hãy nâng đỡ chúng con khi có những chiếc áo tràng lam đang tuyệt vọng. Xin Mẹ yêu thương hãy dìu dắt chúng con khi chúng con đang quá khổ đau. Xin Mẹ yêu thương hãy gia hộ cho chúng con khi chúng con đang tinh tấn tu hành. Và xin Mẹ yêu thương hãy tìm về chúng con khi chúng con đang lạc bước sai đường. Cầu nguyện Mẹ yêu thương Bồ Tát Quan Thế Âm mãi mãi hiện vạn ức tử kim thân, tầm thinh cứu khổ, để gia hộ cho toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang nói riêng, và tất cả những đạo tràng có mặt trên thế gian này nói chung, được sống trong bàn tay yêu thương của Mẹ yêu thương. Quý Phật tử ơi, chúng ta thấy rằng Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh lạc vào trong một cái nơi, mà nơi đó có một con đứa con nít, nó phun lửa đó quý Phật tử à. Nó tên là Hồng Hài Nhi, mà nó con của Ngưu Ma Dương và Thiết Phiến Công Chúa. Nó tự xưng nó là Đại Dương. Nó phun cái lửa đó gọi là cái lửa gì quý Phật tử nhớ không? Tam Muội Chân Quả. Đã gọi là tam muội là chánh định thì làm sao có lửa? Đã gọi là chân quả giống như chân kinh vậy đó, lửa mà không có tướng lửa, lửa mà không có tướng nóng, lửa mà không có tướng khối, như vậy mới gọi là chân quả, phải không? Còn đằng này phun, lửa nó phục phục ra thì gồm làm sao gọi là chân quả được? Nó phục phục ra, nó cháy rừng, cháy rú hết trơn thì làm sao mà gọi là tam muội chân quả được đây? Phải không? Cho nên chúng ta tu nè quý Phật tử, chúng ta chỉ cần nói tôi ăn chay trường, bà ăn chay kỳ là quý Phật tử đang phun lửa đó. Miệng của mình đang phun lửa mà mình tưởng chừng như tam muội chân quả, bởi vì mình nói mình ăn chay trường mà, mình khoe mình tu mà, cho nên đó cái tên của nó là tam muội chân quả, cái tên của nó là tu ăn chay trường. Nhưng mà ăn chay trường đâu có kể công được, ăn chay trường là chuyện bình thường thôi, mà còn kể công, còn thấy hơn người ta, tức là mình đang phun lửa. Đó là ảo giác đánh lừa, đó là chính cái ngọn lửa tham trong tâm của mình, nó đang đốt cháy rừng công đức của chúng ta. Nó đốt cháy rừng công đức mà thầy nói thiệt với quý Phật tử, Long Dương phun mưa xuống cũng không dập tắt cái rừng công đức của mình đang cháy nữa, phải không quý Phật tử? Tôn Ngộ Không chạy lên thỉnh ông rồng phun nước xuống dùm, nhưng mà phun chừng nào cháy chừng đó. Cho nên khi mà mình thấy mà mình còn có hơn người, mình thấy mình sám hối nhiều hơn người, mình thấy mình tu mình hơn người, mình thấy mình giống Phật quá, tức là quý Phật tử ơi, cái lửa trong tâm của mình, lửa tham vọng của mình, mà mình đặt tên cho nó là tam muội chân quả đó, đốt cháy cả rừng công đức của chúng ta, nó làm cho lý trí Tôn Ngộ Không của chúng ta mờ cả đôi mắt luôn. Khi cái lòng tham của mình khởi lên, khi mà mình khoe khoang, khi mình thấy mình tu nhiều đó quý Phật tử, lý trí của mình bị mù, bị ngọn lửa tham nó phun mù luôn, biết không? Bị cái tham vọng hồng hài nhi nó phun cái tam muội chân quả đó, nó phun ra nó làm cho lý trí Tôn Ngộ Không của chúng ta cháy lông cháy lá đuôi luôn đó quý Phật tử, lăn lộn trên biển luôn. Ghê không? Đạo tràng chùa Bửu Quang có khi nào đóng vai hồng hài nhi không? Có không? Mô Phật con không bao giờ đóng vai hồng hài nhi, bởi lẽ con là hồng hài nhi rồi. Phải không? Tụi con là hồng hài nhi hết rồi, tụi con đâu có cần đóng vai gì đâu, phải không? Tụi con vẫn còn khoe, tụi con khoe bằng cái miệng của con, tụi con khoe bằng cái tư cách phong độ của con, phải không? Phật tử nào mà được người ta khen, nói cái cô này á, cổ đi đến chùa, cổ đi chậm rãi lắm, phải không? Mặt của cổ hiền từ lắm, hồng hào, miền mặt của cổ phúc hậu lắm. Là bước tới chùa Bửu Quang rồi mà thấy mấy cô Phật tử mà khen mình đó là bắt đầu sửa tướng liền, phải không? Đi ở ngoài đường chưa có thọt tay vô trong cái túi, chưa có thọt tay vô cái túi móc sâu chuỗi, bước vào tới cổng chùa Bửu Quang thấy Phật tử ngồi đông quá, thọt tay móc sâu chuỗi ra bắt đầu lần từ cổng chùa lần vô. Hồng hài nhi không? Còn nhỏ xíu hà, mà tự xưng là đại dương, tu không có bao nhiêu hết đó, mới tu. Khi mà mình tu là mình mới ra đời, mình mới quy y là mình đã ra đời đó quý Phật tử. Quy y mới có mấy năm mà, quy y 10 năm cũng là đứa trẻ mới có 10 tuổi chứ nhiêu. Vậy mà tự xưng là đại dương, coi thường người ta, tôi ăn chay trường 10 năm rồi. Mà mình đâu có biết rằng mình là đứa trẻ mới có 10 tuổi thôi, mà đi khoe cùng làng cuối xóm hết rồi, phun lửa cháy, tưởng cháy ai, cháy vô lượng công đức của mình, làm đuôi mù lý trí của mình luôn đó quý Phật tử. Vậy thì mình là hồng hài nhi, phải không? Tất cả chúng ta mỗi người đều có một cái mẫu hồng hài nhi, tuy cái mẫu nó khác nhau nhưng mà cái chất nó giống hệt như nhau. Có nghĩa là nó đều là con của Ngưu Ma Dương và Thiết Phiến Công Chúa. Ngưu Ma Dương là con trâu, cái đầu có sừng là tượng trưng cho si, thiết phiến công chúa là la sát nữ là tượng trưng cho sân. Cái thằng tham vọng trong tâm của mình nó sinh ra bởi vì si và sân nó kết hôn lại đó quý Phật tử, phải không? Si và sân kết hôn lại đẻ ra cái thằng tham vọng điên cuồng trong tâm của mình. Rồi đẻ ra xong rồi nó có chút xíu mà nó tự xưng là đại dương, rồi nó quậy phá tùm lum hết luôn. Nó bắt trần quyền trang của mình đó chứ, nó trối lại luôn, phải không? Rồi nó làm cho cái tôn ngộ không của mình mù mờ đôi mắt. Nó làm cho tình cảm đời thường của mình mém một chút nữa thành heo quay luôn rồi, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng tham vọng đó chính là chúng ta đã đánh mất vô tự chân kinh của lòng mình. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta đừng bao giờ là Hồng Hài Nhi quậy phá nữa, mà phải là Hồng Hài Nhi ngồi trên hoa sen được Bồ Tát Quan Âm điểm đạo. Hồng Hài Nhi không xấu, tham vọng của mình không xấu. Người nào không có lòng tham không bao giờ về Phật được. Nhưng mà ngày xưa lòng tham phun lại ngọn lửa chân quả đó, mình đốt cháy lý trí và công đức của mình, thì hôm nay đôi tay này con xin nhận chiếc vòng của Quan Âm, đôi chân con xin nhận chiếc vòng của Quan Âm, đôi tay nhận được chiếc vòng của Quan Âm là gì? Thiên thủ thiên nhãn. Đôi chân của mình nhận được chiếc vòng của Quan Âm, tức là đi theo dấu chân Phật. Vậy thì mình sẽ là Hồng Hài Nhi, lòng tham của mình có, tham độ chúng sinh, tham cho chúng sinh hết có đau khổ, tham cho chúng sinh luôn nở những nụ cười, mà lòng tham đó phải bằng bàn tay thiên thủ thiên nhãn, lòng tham đó phải bằng đôi chân đi theo dấu chân Phật, mà mình đi trên cát không bao giờ để dấu chân trên cát. Mình đi trên cát, mình để lại dấu chân, có nghĩa là mình tu, mình kể công. Tu mà kể công là để lại dấu chân trên cát liền đó quý Phật tử. Mình cho chùa Bửu Quang 3 bao gạo để bố thí, mà cho 4-5 năm nay rồi mà gặp nhau cứ kể hoài luôn. Tôi nói thiệt với chị hai nghe, năm 2000 tôi cúng dường cho chùa Bửu Quang này 4 bao gạo. 11 năm rồi mà vẫn còn 4 bao gạo y nguyên. Phải không quý Phật tử? Cái thằng nhỏ nó mới sinh ra, cái bao gạo của mình nấu cháo cho nó ăn, bây giờ nó 11 tuổi rồi đó, mà nó chưa tiêu được mấy cái hột gạo của mình nữa, phải không? Vậy là mình cứ đi bằng cái dấu chân mà để lại dấu trên cát đó quý Phật tử. Cho nên bàn chân của mình phải được cái dòng của Quan Âm cài vào trong đó, để bước chân của mình đi theo dấu chân Phật, đi theo dấu chân của vô ngã, đi theo dấu chân của an lạc. Đừng bao giờ để lại dấu chân mình trên cát nữa quý Phật tử, phải không? Đạo tràng chùa Bửu Quang, lần tu tập này quý Phật tử, sau thời nói chuyện quý Phật tử nên phát nguyện với Phật đi: Bạch Đức Thế Tôn, năm Tân Mão chúng con xin sám hối, là tại vì năm Tân Mão cho nên chúng con tu giống như con mèo. Người ta hay nói mày ăn như mèo liếm, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con tu cũng giống như mèo liếm vậy đó. Tu giống như mèo, tu ít sệt thà. Cho nên hôm nay đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng con cuối năm con mèo rồi, con xin nguyện bắt đầu năm con rồng, chúng con tu bằng sức mạnh của con rồng, phải không? Dám phát nguyện như vậy không? Phát nguyện như vậy có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu mở một con người mới của mình. Mùng 8 tháng 12, Ngài Phật Thích Ca thành đạo. Mùng 8 tháng 12, đạo tràng chủ Bứa Quang thỉnh được chân kinh. Mùng 8 tháng 12 là ngày mình làm lại cuộc đời của mình. Mùng 8 tháng 12, chúng ta hãy tìm về trú xứ từ bi hỷ xã. Quý Phật tử ơi, chúng ta hãy đi theo hơi ấm của mẹ yêu thương. Quý Phật tử ơi, chúng ta hãy đi trong hào quang của cha lành vô lượng quang. Chúng ta hãy kiên định trong hào quang của cha lành vô lượng thọ. Chúng ta hãy trân quý công đức của mình bằng ánh hào quang gia hộ của cha lành vô lượng công đức. Một lần nữa cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta sang năm mới mãi mãi an lạc, mãi mãi tinh tấn, và có một tầm nhìn mới, có một lời nói mới, và có một cái nghe mới, và có những bước chân đi về Phật hoàn toàn mới mẻ. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.